Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn tác giả tập sách Tiểu sử Đức Gioan Phaolô đệ nhị về ảnh hưởng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong thời đại chúng ta. Kế đó là các đề mục Niềm tin và khoa học, Sống năm thánh thể, Tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, Đặng Thế Dũng đã thông báo thay đổi làn sóng của chương trình phát thanh buổi sáng từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam. Từ 25 thước được đổi sang làn sóng 31 thước, tức là 9670 kHz chu kỳ. Đặng Thế Dũng xin lặp lại việc thông báo này hôm nay nơi đây. Ngõ hầu quý vị và các bạn không nghe chương trình trong tuần qua thì hôm nay được biết là kể từ sáng Chủ nhật hôm qua, 31 tháng 10, làn sóng 25 thước của buổi phát ban sáng từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam được đổi sang làn sóng 31 thước, tức là 9670 kHz chu kỳ. Và tiện đây, Đặng Thế Dũng xin lặp lại làn sóng phát thanh của 4 lần phát như sau. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng 31 thước, tức là 9670 kHz chu kỳ. Buổi phát lần thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15530 kHz chu kỳ. Và buổi phát lần thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11850 kHz chu kỳ. Và buổi phát lần thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11850 kHz chu kỳ. Và sau đây mời quý vị theo dõi một vài tin quan trọng khác. Trước hết là hôm ngày thứ hai vừa qua, 25 tháng 10, Tòa Thánh đã giới thiệu cuốn Tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là công trình soạn thảo kéo dài 5 năm do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình thực hiện. Trong lời giới thiệu, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình viết rằng, tập sách này trình bày giáo huấn xã hội của giáo hội một cách tổng hợp nhưng đầy đủ. Theo Đức Hồng y Martino, mục đích của tập sách là nâng đỡ, khuyến khích hoạt động của các tín hữu Kitô trong lĩnh vực xã hội, nhất là giáo dân trong môi trường sống của họ. Tập sách 500 trang này gồm 4 chương dẫn đầu, tóm tắt nền tảng thần học và triết học của học thuyết xã hội Công giáo, khởi đi từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đến con người và các quyền của con người. Kế đó là một chương nhắc lại những nguyên tắc nổi bật trong giáo huấn xã hội của giáo hội như công ích, mọi người đều được hưởng dùng của cải, tình liên đới, sự tôn trọng các giá trị căn bản của đời sống xã hội, chân lý, tự do, công bình và bác ái. 7 chương khác trình bày những nguyên tắc trên đây trong các lĩnh vực khác nhau như gia đình, việc làm, đời sống kinh tế, cộng đồng chính trị, cộng đồng quốc tế, bảo vệ môi sinh và thăng tiến hòa bình. Phần cuối cùng của tập sách được dành cho hoạt động của giáo hội, tức mục vụ và sự dấn thân của người giáo dân. Ngoài tính cách mới mẻ của tập sách mà mục đích chính là để hướng dẫn người Công giáo, để họ có thể giải thích thực tại ngày nay và tìm ra những con đường thích hợp cho hành động, còn có một loạt những vấn đề thời đại được đề cập đến trong tập sách nhằm giúp người Công giáo suy nghĩ. Cũng trong cuốn tổng luận này về giáo huấn xã hội của giáo hội, Tòa Thánh đã khẳng định rằng những ai nhân danh Thiên Chúa để theo đuổi chủ nghĩa khủng bố là những kẻ lộng ngôn. Họ không những bóc lột con người mà còn cả Thiên Chúa nữa. Gọi là tử đạo, những kẻ lao mình vào cái chết khi làm những hành động khủng bố là bóp méo hoàn toàn ý nghĩa của tử đạo. Không một tôn giáo nào có thể dung thứ cho chủ nghĩa khủng bố hay tệ hơn nữa, rao giảng chủ nghĩa ấy. Cuốn tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội lên án chủ nghĩa khủng bố như là một trong những hình thức dã man nhất của bạo động hiện đang khuynh đảo cộng đồng thế giới. Cuốn tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội nhấn mạnh đến sự kiện cần phải quan tâm đến những nguyên nhân có thể gây ra một hình thức trả thù không thể chấp nhận được. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội, cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố bao hàm nghĩa vụ luân lý phải đóng góp vào việc tạo ra những điều kiện để chủ nghĩa này không phát sinh và không thể phát triển. Tòa Thánh kêu gọi đẩy mạnh phương pháp sư phạm và hoạt động chính trị nhằm giải quyết những vấn đề có thể nuôi dưỡng chủ nghĩa này trong một số hoàn cảnh bi thảm. Tại Roma, từ thứ Tư 27 cho đến 30 tháng 10, khoảng 300 đại biểu của các hội đồng giám mục và của các cơ quan giáo hội hoạt động cho công bằng và hòa bình đến từ 92 quốc gia trên thế giới, tham dự Đại hội Thế giới lần đầu tiên được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức tại Roma. Ngỏ lời trong phiên họp khai mạc hôm thứ Tư vừa qua 27 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Cả hai đều đã mời gọi các tham dự viên hãy cổ võ giáo huấn xã hội của giáo hội, ngõ hầu rao giảng phúc âm cho xã hội và cổ võ công bằng và hòa bình. Trong bài diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã nói như sau. Công bằng và hòa bình cần phải được cổ võ đúng theo giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngõ hầu điều gì cần phải làm không đến từ ý thức hệ về công bằng và hòa bình trên danh nghĩa, nhưng đến từ thực tế. Vậy xin hãy mở rộng đôi mắt quan sát, hãy chú ý đến những dấu chỉ của thời đại, hãy chú tâm và có thiện cảm đối với những kẻ khác biệt với mình. Giáo hội có bổn phận rao giảng phúc âm và thánh hóa toàn bộ đời sống con người, kể cả lĩnh vực xã hội. Đức Hồng Y Sodano đã đề ra ba mục tiêu chính cho hoạt động xã hội của giáo hội. Mục tiêu thứ nhất tác động trên con người, nhắm làm sao phát triển nội tâm con người trên bình diện luân lý và tôn giáo. Không có sự phát triển nội tâm này thì công cuộc canh tân xã hội không bao giờ có thể bền vững được. Mục tiêu thứ hai tác động trên các cơ cấu, phải chú ý làm sao để các cơ cấu này không bị cuốn hút vào trong một nền văn hóa biệt lập. Và mục tiêu thứ ba tác động trên văn hóa để bảo vệ một tâm thức yêu chuộng công bằng và hòa bình. Vào hôm thứ Sáu vừa qua 29 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến tất cả những tham dự viên Đại hội Quốc tế những tổ chức giáo hội hoạt động cho công bằng và hòa bình do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức tại Roma. Và đồng thời Ngài cũng tiếp kiến tất cả những thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đang tham dự phiên họp khoáng đại tại Roma. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi vui mừng được tiếp chư huynh và anh chị em tất cả. Tôi xin chào trước hết những thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đang họp phiên họp khoáng đại của Hội đồng để nhắm tìm ra những cách thức tốt hơn cho công việc tái rao giảng phúc âm cho môi trường xã hội. Công việc tái rao giảng phúc âm này hiện rất cần thiết và hết sức khẩn cấp. Tôi cũng xin chào những tham dự viên của Đại hội Quốc tế lần đầu tiên của những tổ chức giáo hội hoạt động cho công lý và hòa bình. Múc lấy từ kho tàng giáo huấn xã hội của giáo hội, chư huynh và quý anh chị em đã suy nghĩ về những hình thức thích hợp nhất để rao giảng phúc âm giữa thực tế phức tạp của thời đại chúng ta. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình vừa xuất bản tập sách Tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội, một phương tiện có khả năng giúp cho những người Kitô trong dấn thân hàng ngày của họ, để làm cho thế giới được công bằng hơn trong viễn tượng phúc âm của sự phát triển con người đích thực và đầy tình liên đới. Giáo huấn xã hội của giáo hội kết thành phần thiết yếu của sứ điệp Kitô và càng ngày càng được biết đến, được phổ biến cách toàn diện và được minh chứng bởi một chương trình hoạt động mục vụ liên lỉ và ăn khớp với nhau. Đặc biệt trong thời đại như thời đại chúng ta, được ghi dấu bởi sự toàn cầu hóa của vấn đề xã hội, giáo hội mời gọi tất cả hãy nhìn nhận và xác định tính cách trung tâm của nhân vị trong mọi cảnh huống và mọi thể hiện xã hội. Anh chị em rất thân mến, giáo huấn xã hội của giáo hội chất vấn anh chị em trước hết những giáo dân hãy sống trong một xã hội như là chứng nhân của Chúa Kitô cứu thế và mở ra trước mắt anh chị em những chân trời mới của đức bác ái. Thật vậy, đây là giờ phút của tình bác ái, nhất là của tình bác ái xã hội và chính trị, có sức linh động cùng với ân sủng của tin mừng, những thực tại nhân trần của lao động, kinh tế, chính trị, vừa vạch ra những con đường hòa bình, công bằng và tình bằng hữu giữa các dân tộc. Đây là giờ canh tân sự thánh thiện xã hội, là giờ của những vị thánh, để biểu lộ cho thế gian nhìn thấy và biểu lộ trong thế gian sự phong phú thường hằng và không bao giờ cạn của tin mừng. Anh chị em giáo dân thân mến! Anh chị em hãy luôn hoạt động cho công bằng và hòa bình. Nguyện xin mẹ Maria, người đồ đệ trung thành của Chúa Kitô, đồng hành và bảo vệ anh chị em. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho anh chị em tất cả. Tin Vatican. Vào hôm thứ Sáu vừa qua 29 tháng 10 là ngày ký kết phê chuẩn Hiến pháp Âu Châu. Nhật báo Quan sát viên Roma số ra ngày 28 tháng 10, nơi trang 2, có đăng bài viết của ký giả Pierluigi Natalia về quan điểm của Tòa Thánh đối với bản tần hiến pháp. Theo nội dung bài báo, Tòa Thánh vừa hài lòng nhưng đồng thời cũng tỏ ra thất vọng về bản hiến pháp này. Tác giả bài báo Pierluigi Natalia nhận xét rằng, việc thừa nhận bản hiến pháp tượng trưng cho một bước quan trọng trong tiến trình hội nhập Âu Châu. Đây là điều mà Đức Thánh Cha luôn luôn hằng mong mỏi. Bài báo cũng đề cập đến bản tân hiến pháp Âu Châu đã bảo đảm thực thể các tôn giáo và đòi hỏi các nước thành viên duy trì một cuộc đối thoại công khai, minh bạch và thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Tuy nhiên, tác giả Pierluigi Natalia cũng viết thêm rằng, giáo hội cũng cảm thấy thất vọng vì tài liệu nền tảng của Liên hiệp Âu Châu đã không đề cập gì đến di sản Kitô giáo. Tác giả bài báo cũng cáo buộc rằng, việc bỏ đi di sản Kitô giáo không những mâu thuẫn với bằng chứng lịch sử, mà còn đưa nguyên tắc thế tục lên thành một ý thức hệ. Tác giả Pierluigi Natalia cũng viết rằng, một số quốc gia Âu Châu đã cùng với Tòa Thánh vận động để bản thân hiến pháp công khai thừa nhận di sản Kitô giáo, nhưng đã không thành công vì một số quốc gia khác phản đối.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn tác giả tập sách Tiểu sử của Đức John Paul Đệ Nhị về ảnh hưởng của Đức John Paul Đệ Nhị trong thời đại chúng ta, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, những vấn đề liên quan đến sức khỏe của Đức Giáo Hoàng có ảnh hưởng đến triều Giáo Hoàng của Ngài không? Đó là câu hỏi mà thông tấn Zenit đã đặt ra với ông Wagen, tác giả của cuốn tiểu sử nổi tiếng về Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Chứng nhân của Hy vọng, nhân dịp kỷ niệm 26 năm, ngày nhậm chức Giáo Hoàng của Đức Hồng Y Karol Wojtyła. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa ông, trong tầm mức nào những vấn đề liên quan đến sức khỏe của Đức Giáo Hoàng có ảnh hưởng đến triều Giáo Hoàng của Ngài trong những năm gần đây?
Tôi tin là sự đau khổ của Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tính cách phúc âm trong triều Giáo Hoàng của Ngài. Câu nói khôn ngoan nhất được viết cho Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị có lẽ là câu mà nhà báo Pháp ông André Frossa đã viết cho tờ báo của ông tại Paris ngày khánh thành triều Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Đó là câu: đây không phải là một giáo hoàng của xứ Ba Lan, đây là một giáo hoàng của miền Galilee. Ngày hôm nay, thế giới quan sát vị giáo hoàng miền Galilee đang hướng dẫn giáo hội, không phải từ một ngai vàng, nhưng từ con đường của thập giá, từ đồi Canvê. Mời gọi giáo hội và thế giới đi trên con đường của thập giá với Ngài, Đức Giáo Hoàng tiếp tục rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho đến cùng.
Thưa ông, trong một thế giới thường khó chấp nhận bệnh tật và sự đau khổ, bài học nào chúng ta có thể rút ra từ cách thức mà Đức Giáo Hoàng sống với những giới hạn thân xác của Ngài?
Đức Giáo Hoàng dạy cho thế giới biết không có con người bị vứt bỏ. Mỗi người có một giá trị, một giá khôn lường, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên của mình. Những ông quá cố, Christopher Reeve hay Michael Fox, là những người duy nhất có thể khuyên chúng ta về lĩnh vực nghiên cứu những tế bào phá hủy bào thai. Tại sao không nhìn Đức John Paul Đệ Nhị? Không phải Ngài đã thích nghi những thâm tính của Ngài vào hoàn cảnh cá nhân hay sao? Chứng nhân của Ngài về sự thật không hiển nhiên và mạnh mẽ như những người khác hay sao?
Theo ông, sự kiện nhìn Đức Giáo Hoàng di chuyển trên chiếc ghế có tác động như thế nào trên giáo hội và trên thế giới? Trong mức độ nào điều đó tác động đến nhãn quan của họ về ngôi vị giáo hoàng và về chính họ?
Một trong những tước hiệu lâu đời nhất của các giáo hoàng là Servus Servorum Dei, người tôi tớ của những người tôi tớ của Thiên Chúa. Giáo hội và thế giới thấy một Đức Giáo Hoàng cống hiến đời mình đến cùng cho những chân lý trong cuộc đời. Ước mong thay toàn thể giáo hội dựa vào chứng nhân này để có những hành động tương tự cống hiến đời mình.
Thưa ông nói thế nào với những người nhận định rằng Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị có thể nghĩ đến việc từ chức?
Tôi gợi ý với họ là hãy nghe điều Đức Giáo Hoàng nói. Nhiều lần, Đức Giáo Hoàng đã nói rằng Ngài sẽ bỏ gánh nặng phục vụ này khi Thiên Chúa lấy xuống cho Ngài.
Thưa ông, với những sáng kiến như năm Mân Côi, năm Thánh Thể, nét nhấn mạnh trong triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị phải chăng đã thay đổi?
Tôi không tin như vậy. Điểm ưu tiên và quan trọng luôn luôn là sự phúc âm hóa mới, cũng như câu trả lời của giáo hội cho sự khủng hoảng của nền văn minh hiện đại. Nhưng có lẽ người ta có thể nói là có một sự đào sâu tâm linh về điểm ưu tiên này. nếu sự phúc âm hóa mới này không ăn rễ trong lời cầu nguyện, thì nó sẽ không thể thành công. Giáo hội mang phúc âm cho thế giới qua kinh nghiệm của Thánh Thể và qua nhịp điệu đều đặn của sự cầu nguyện.
Thưa ông, người ta có cảm tưởng rằng, ngày hôm nay người ta thấy hơn khía cạnh chiêm niệm của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, trong khi trong những năm đầu tiên, người ta thấy một Đức Giáo Hoàng làm thế giới thay đổi trên phương diện địa lý và chính trị.
Cả hai khía cạnh này luôn luôn hiện diện. Con người mà chúng ta thấy ngày hôm nay đang hướng dẫn giáo hội từ đồi Canvê cũng vẫn là người đã giữ một vai trò thiết yếu trong sự sụp đổ của Cộng sản tại Âu Châu. Hành động của Đức Giáo Hoàng đứng đầu giáo hội luôn luôn được đánh dấu một cách sâu đậm bởi đời sống nội tâm phong phú và phức tạp của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn tác giả tập sách Tiểu sử Đức John Paul đệ nhị về ảnh hưởng của Đức John Paul đệ nhị trong thời đại chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Một số người không chấp nhận ý tưởng cho rằng Thiên Chúa đứng đằng sau mọi sự, hay điều khiển mọi sự. Bởi vì nghĩ như thế tức là khẳng định rằng Thiên Chúa không thể là đối tượng của khoa học. Thật sự, đọc kỹ Kinh Thánh, người ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa luôn có mặt và hoạt động trong vũ trụ. Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa không phải là một lý giải trong muôn nghìn lý giải về vũ trụ. Ngài không phải là một lý thuyết đối nghịch với những lý thuyết khác về vũ trụ. Nói cách khác, không phải vì không lý giải được bằng khoa học mà có người chạy đến với một giải thích có tính siêu nhiên. Kinh Thánh không ngừng khẳng định rằng Thiên Chúa tác động trong mọi sự. Kinh Thánh nói rằng vũ trụ này là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, và Ngài hằng hoạt động để nó tiếp tục hiện hữu. Kinh Thánh cũng nói rằng cùng đích của vũ trụ này là Chúa Giêsu Kitô. Chính vì được Thiên Chúa tạo dựng có mục đích, mà vũ trụ này có ý nghĩa. Con người hiểu biết được mục đích và ý nghĩa của vũ trụ không phải do cố gắng tìm hiểu, nhưng nhờ được Thiên Chúa tỏ bày như thế. Thiên Chúa không phải là một lý thuyết trong muôn ngàn lý thuyết về vũ trụ. Ngài là câu giải đáp và là lý giải cho tất cả mọi sự. Chúng ta có thể nói rằng Ngài đứng đằng sau bất cứ điều gì đang xảy ra. Chúng ta không có cơ sở để tiên liệu điều Thiên Chúa sẽ làm và thử nghiệm, để xem điều đó có xảy ra không. Ngài làm mọi sự, nhưng chúng ta lại không thể cưỡng bách Ngài phải làm những điều chúng ta muốn. Thử nghiệm là một phương pháp khoa học mà chúng ta không thể áp dụng vào Thiên Chúa hay các chân lý của tôn giáo, cách riêng của Kitô giáo. Kỳ thực, không ai có thể đưa bất cứ một niềm tin nào ra thử nghiệm. Chẳng hạn, làm sao có thể thử nghiệm để xem vợ bạn có thực sự yêu bạn không? Có cả một loạt những lý do phức tạp khiến bạn tin rằng vợ bạn là người yêu bạn thực sự. Nhưng bạn không thể đưa tình yêu ấy vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu và thử nghiệm. Cũng thế, chúng ta không thể đưa niềm tin và một chân lý vào phòng thí nghiệm để mổ xẻ và thử nghiệm. Nhưng không thử nghiệm được bằng phương pháp khoa học không đương nhiên có nghĩa là không có thực hay không đáng tin. Cuộc sống sẽ ngột ngạt và không thể sống được nếu con người buộc phải dùng phương pháp khoa học để kiểm chứng mọi sự. Không thiếu những người sử dụng tính thử nghiệm hay kiểm chứng làm tiêu chuẩn tối thượng của chân lý. Họ chủ trương rằng điều thực hữu phải là điều có thể thử nghiệm và kiểm chứng được. Áp dụng vào các chân lý của niềm tin hay ngay cả Thiên Chúa, họ cho rằng đó là những điều không thể kiểm chứng được cho nên không thực hữu. Khi thực, các chân lý đức tin và một cách cụ thể hoạt động của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa, nếu có thể kiểm chứng được thì lại không kiểm chứng qua vũ trụ vật chất, mà lại xuyên qua lịch sử của con người, cách riêng lịch sử của dân Israel, mà tuyệt đỉnh là Chúa Giêsu Kitô. Nếu Chúa Giêsu Kitô đã không bao giờ hiện hữu thì Kinh Thánh sai lầm và các tín hữu Kitô là những người bị lừa gạt. Nếu Ngài đã chẳng bao giờ sống lại thì niềm tin của các tín hữu Kitô là hão huyền và vô ích. Nếu Ngài không phải là Thiên Chúa thì Kitô giáo là một tôn giáo không những sai lầm mà còn lừa gạt nữa. Đây là lý do tại sao các quyển sách của Tân Ước xem các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu là vô cùng quan trọng. Nếu những biến cố này không hề xảy ra, thì giáo huấn của Kitô giáo là vô giá trị. Cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu Kitô là một biến cố quan trọng cần được khảo sát và tìm hiểu. Không những các biến cố ấy đã thay đổi lịch sử nhân loại, những biến cố ấy còn là biến cố trọng tâm của lịch sử vĩnh hằng. Chân lý của Kitô giáo và định mệnh của vũ trụ được xây dựng trên biến cố trọng tâm này. Thiên Chúa hay các chân lý của Kitô giáo, dù không thể kiểm chứng và thử nghiệm được, không hề đối nghịch hay xung đột với khoa học. Kinh Thánh khuyến khích con người nghiên cứu và tìm hiểu về vũ trụ, nhưng khẳng định rằng sự hiểu biết của con người có giới hạn. Mãi mãi con người sẽ không bao giờ có thể múc cạn được mầu nhiệm của vũ trụ. Do đó, Kinh Thánh mang lại những giải đáp mà con người không thể tìm thấy được khi nghiên cứu về vũ trụ. Nói cách khác, phải sử dụng những khám phá khoa học như thế nào, phải sống như thế nào, đó là những câu hỏi mà khoa học không bao giờ có câu trả lời. Giữa khoa học và Kinh Thánh hay niềm tin tôn giáo không hề có mâu thuẫn hay loại trừ nhau. Kinh Thánh không ngừng cổ võ việc nghiên cứu và tìm hiểu. Xét cho cùng, vũ trụ này là công trình của Thiên Chúa, và với tư cách là những người được Thiên Chúa ủy thác để trông coi vũ trụ. Nếu con người có cố gắng tìm hiểu về vũ trụ, thì đó cũng là một việc làm hợp lý mà thôi. Bất cứ ai nhìn nhận tiếng nói của Kinh Thánh cũng sẽ nhận thấy rằng nghiên cứu và tìm hiểu vũ trụ, tức làm công tác khoa học, là một việc làm không mâu thuẫn nhưng hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Người có niềm tin lại còn có một động lực khác để dấn thân vào công tác khoa học. Thật thế, phương pháp thực nghiệm là phương pháp xứng hợp để tìm hiểu vũ trụ. Phương pháp này, một cách nào đó được xây dựng trên chân lý đã được Kinh Thánh mặc khải. Chân lý đó là vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng theo một trật tự, chứ không là một khối hỗn mang vô trật tự. Chính ý niệm về trật tự ấy cho phép con người tìm ra các định luật tự nhiên bất biến. Phương cách duy nhất để khám phá ra hoạt động của vũ trụ là quan sát nó. Phương cách duy nhất để thấy được nó hoạt động như thế nào là nghiên cứu về nó. Nếu chúng ta muốn biết vũ trụ này hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ không ngồi đó chờ cho Thiên Chúa mặc khải, mà phải động não và sử dụng các quan năng để tìm hiểu. Hơn nữa, Kinh Thánh còn mang lại cho con người niềm tin tưởng rằng nó có thể làm những khám phá, tích trữ và hệ thống hóa những hiểu biết của mình. Mò mẫm và sai lầm là chuyện thường tình, bởi vì con người là tạo vật có cùng. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, con người có đủ mọi lý do để hy vọng rằng những khám phá của mình về vũ trụ không phải là chuyện vô bổ. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ là để con người điều khiển và sử dụng một cách khôn ngoan. Vũ trụ không phải là một mớ những biến cố xảy đến do ngẫu nhiên, mà đã được tạo dựng theo một chương trình có trật tự và mục đích. Và trong vũ trụ ấy, con người chiếm một chỗ đứng ưu việt nhất. Nói tóm lại, theo Kinh Thánh, Thiên Chúa hay các chân lý niềm tin không hề đối nghịch hay mâu thuẫn với khoa học, mà trái lại luôn cổ võ cho công cuộc nghiên cứu khoa học vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 10, ngày khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48 bên Mexico, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi mọi chính hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đề tài hôm nay: từ đức tin được cử hành, tới đức tin được sống trong việc chiêm ngắm và hy vọng. Bánh ban sự sống làm cho những ai tiếp nhận bánh này với đức tin sống động. Chúa Giêsu nói điều này cho thính giả của Ngài tại Capernaum và ở khắp mọi nơi. Các con hãy lo cho họ được thứ bánh không phải là thứ bánh hư mất, nhưng là thứ bánh tồn tại mãi và đem lại sự sống đời đời. Thứ bánh mà con người sẽ ban cho các con, bởi vì Thiên Chúa đã đóng ấn trên Ngài. Lúc đó, họ nói với Ngài như sau: chúng tôi phải làm gì để hoàn thành công việc của Thiên Chúa? Và Chúa Giêsu trả lời: đây là công việc của Thiên Chúa, là tin vào đấng Thiên Chúa sai đến. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 27-29. Không có mặc khải thì thánh thể vẫn còn là điều không thể hiểu được. Như các môn đệ ở nhà tiệc ly, như các môn đệ trên đường đi Emmao, chúng ta cần có Chúa Giêsu bẻ bánh ra cho chúng ta, thứ bánh của lời Chúa, và gợi ra nơi chúng ta sự hăng say của tình yêu nơi con tim chúng ta, để có thể nhờ đức tin mà tiếp nhận mầu nhiệm sự chết và sống lại của Ngài, bây giờ được làm cho hiện thực trong bí tích trên bàn thờ. Vì điều này mà thánh lễ được cấu thành do phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Hai phần liên hệ mật thiết với nhau và được cấu thành bổ túc cho nhau. Được nghe lời mà chính Chúa loan báo cho chúng ta trong cộng đoàn phụng vụ, gợi ra nơi chúng ta việc đáp trả trong đức tin để chúng ta được nên xứng đáng tham dự vào bàn tiệc của sự sống. Liên hệ giữa biến cố lịch sử và bí tích được diễn tả một cách tài tình trong bài thánh ca: kính chào thân xác đích thực được sinh ra từ đức trinh nữ Maria, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Trong đó xác nhận đứng nhập thể trong cung lòng trinh khiết của mẹ Maria, trở nên Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thì bây giờ chúng ta gặp được Ngài thực sự trong dấu hiệu thánh thể. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể là sự hiện diện đích thực được thể hiện trong bí tích, hay là dưới biểu hiệu và cử chỉ được hoàn thành do ý muốn của Chúa Kitô và theo cách thế được giáo hội thiết lập do truyền thống các thánh tông đồ. Sự hiện diện đó được coi là đích thực, không có nghĩa là nó loại bỏ và coi các cách thế hiện diện khác là không đích thực, mà đây là sự hiện diện một cách đặc biệt, nghĩa là hiện diện theo bản thể, và do sự hiện diện này, Chúa Kitô là người và là Thiên Chúa, tất cả đều được hiện diện trong đó. Nhận biết sự cao cả của Thánh Thể được lưu giữ ngày đêm trong các nhà thờ của chúng ta là một lời mời gọi các tín hữu hãy trở về với mầu nhiệm cả những lúc ngoài thánh lễ, để kéo dài những thái độ cầu nguyện, làm linh hoạt việc cử hành Thánh Thể. Lời cầu nguyện trong thinh lặng để tạ ơn và để cầu khẩn nuôi dưỡng đức tin, trong khi giúp đỡ họ sống trong niềm hy vọng và trong đức bác ái. Việc đặt mình thánh chầu, các giờ thánh thờ lại, việc đi kiệu Thánh Thể, nhất là trong ngày lễ trọng mình vào máu Thánh Chúa Kitô, các đại hội Thánh Thể tập trung chú ý của chúng ta vào đứng là bánh ban sự sống và là chính sự sống, nhắc nhở và làm cho mọi người biết rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Chiều kích chiêm ngắm theo gương mẹ Maria trong việc lắng nghe trong thinh lặng và rất phong phú, tiếp nhận trong Thánh Thể sự hiện diện của đấng hằng sống, giúp sức để biến đổi cảnh chết chóc đang lan tràn khắp thế gian, trở nên bảo đảm cho sự sống và niềm hy vọng sống lại. Cần phải có lời cầu trọng thể để cầu cho sự sống, và lời cầu nguyện này phải lan tràn trên khắp thế giới. Với người thời nay, mong muốn được sống một cuộc đời không mờ ảo, trong đó họ có thể vượt lên khỏi giới hạn của thời gian và không gian. Chúa Giêsu đã hứa cho họ là từ nay họ có thể sáp nhập vào chính sự sống của Ngài, và có thể khát vọng một cuộc sống vô cùng tận. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ có sự sống muôn đời, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Thánh Ignatio thành Antioquia nhắc lại rằng, Thánh Thể là tấm bánh duy nhất đem đến môn thuốc trường sinh, là môn thuốc trị nọc độc của sự chết, là của ăn làm phát sinh sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô. Trong Thánh Thể, gồm tóm và thể hiện thực sự niềm hy vọng hồng phúc, nuôi dưỡng sự chờ đợi và ý muốn của giáo hội và của mọi tín hữu về cuộc trở lại của Chúa Kitô. Xin hãy đến lại Chúa Giêsu. Giáo hội là hiền thê nói lên với vị phu quân của mình rằng, xin hãy đến. Và Ngài thể hiện sự hiện diện này trong tấm bánh và chén rượu đã được thánh hiến và xác nhận lời hứa rằng, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Phải, ta sẽ trở lại thật sớm. Sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Ngoài ra, trong khi là bảo chứng việc kinh tân thế giới được Chúa Cứu Thế thực hiện, Thánh Thể còn làm cho tín hữu dấn thân trở nên người trách nhiệm về chiêm niệm, về vũ trụ, về trời đất, về không khí, được Chúa cả vũ trụ trao phó cho con người chăm lo. Khi tin rằng tấm bánh và chén rượu là hoa màu ruộng đất và lao công của con người, được trở nên mình vào máu Chúa Kitô, chúng ta đã thoáng nhìn ra được ngay từ bây giờ sự biến đổi của thụ tạo, vì vào thời gian sau hết, thụ tạo này vĩnh viễn được cứu độ, sẽ được đấng cứu chuộc thế gian trao phó lại vào bàn tay của Thiên Chúa Cha. Kết thúc những suy tư trên đây, chúng ta hãy theo dõi lời cầu nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa, là Cha nhân từ và là nguồn mạch sự sống, Cha kêu gọi chúng con từ khắp nơi trên thế giới để cử hành mầu nhiệm cực trọng là Thánh Thể, cuộc tưởng niệm đời đời của việc vượt qua mà con Chúa đã thực hiện với một niềm sốt sắng mới. Bước vào ngàn năm thứ ba, chúng con hết lòng tri ân vì ân cứu rỗi Cha đã ban cho chúng con, và thành khẩn kêu xin Cha với lòng tin tưởng, xin làm cho chúng con khi tham dự vào cùng một bánh và cùng một chén rượu, chúng con được trở nên một thân thể duy nhất của Chúa Kitô và được sống sự sống thần linh mà con Cha đã thực hiện cho chúng con với giá máu thánh của Người. Khi được linh hoạt hóa bởi Thánh Thần của Người, chúng con sẽ loan báo cho toàn thế giới những kỳ công của lòng yêu thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, được sinh ra bởi Đức Maria đồng trinh, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị với Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thở muôn đời. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần tới, Mục Sống Năm Thánh Thể sẽ nói về đề tài giá trị và tầm quan trọng của Thánh Thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, theo nhãn quan nền thần học cứu độ như được trình bày trong các thư của Thánh Phaolô, ơn cứu rỗi mà tín hữu có được trong Đức Kitô là ơn cứu rỗi thực tại và hiện diện ngay ở đây, nhưng sẽ được thành toàn trong tương lai. Nó sẽ chỉ thành toàn với sự phục sinh của thân xác chúng ta khi Đức Kitô tự tỏ hiện trong vinh quang trong ngày quang lâm sau khi đã chiến thắng tất cả mọi lực lượng thù nghịch. Mà thù nghịch cuối cùng là cái chết, và sau khi Ngài trao trả vương quốc cho Thiên Chúa Cha. Đó là ý nghĩa giải thích khẳng định của Thánh Phaolô, bởi vì chúng ta đã được cứu độ trong niềm hy vọng. Chính vì ơn cứu rỗi sẽ chỉ thành toàn vào ngày cánh chung, nên giờ đây tín hữu phải sống lòng tin trong thái độ hy vọng và cậy trông. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Cũng như Đức Kitô đã sống lại, chúng ta cũng sẽ sống lại nhờ sức mạnh của Ngài, chúng ta cũng sẽ sống kinh nghiệm sự vinh quang phục sinh, bởi vì Đức Kitô là hoa trái đầu mùa của những người đã ăn rất ngàn thu. Nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Mầm giống cuộc sống mới của ơn cứu độ đã được Chúa Kitô gieo vãi vào trong tâm lòng và đời sống tín hữu, nhưng nó phải được vun trồng liên lỉ để chín mùi vào ngày sau hết. Sự sống lại ở đây không ám chỉ việc cứu rỗi khỏi thân xác, nhưng muốn diễn tả sự cứu rỗi của thân xác, nghĩa là sự cứu rỗi toàn chủ thể con người. Trong khi chờ đợi sự cứu rỗi đó của thân xác, tín hữu rên xiết trong lòng. Tuy nhiên, tín hữu cũng biết chắc rằng Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 3 câu 5 thư gửi Tito. Không phải chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót, nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã cho chúng ta phục sinh và khiến cho chúng ta sống với Chúa Kitô. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Và Thiên Chúa sẽ cứu thoát chúng ta khỏi sự phán xử tương lai, trong nghĩa người đã giật thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của Satan và hòa giải chúng ta với người để khiến cho chúng ta được nên một trong Đức Kitô. Đây là một tình trạng sống mà tín hữu đã chinh phục được nhờ Chúa Kitô, nhưng nó sẽ chỉ thành toàn viên mãn vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, nghĩa là trong ngày Chúa Kitô quang lâm khi lịch sử loài người kết thúc. Nói theo kiểu diễn tả của thần học gia Kuhlmann đã trở thành kiểu nói đặc thù trong ngôn từ Kitô. Đây là tình trạng đã có nhưng chưa thành toàn, đã hiện diện nhưng chưa đến hẳn. Chính ở điểm này, niềm hy vọng xen kẽ vào đây. Niềm hy vọng đó là điều nền tảng trong cuộc sống Kitô theo Thánh Phaolô. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Chính Thánh Thần khiến cho tín hữu nên nghĩa tử của Thiên Chúa và được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. vậy đã là con thì cũng là người thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Chính tình yêu của Thiên Chúa khiến cho người bênh đỡ tín hữu và ban cho họ tất cả mọi sự. Người sẽ không buộc tội họ và Đức Kitô cũng không kết án họ. Vậy còn phải nói thêm gì nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết? Hơn nữa, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta. Kết quả là sẽ không ai và không có gì có thể tách rời tín hữu khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Chương 8 thư gửi tín hữu Roma còn trao ban cho niềm hy vọng một chiều kích cộng đoàn và vũ trụ đại đồng nữa. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Còn hơn thế nữa, toàn thể thọ tạo cũng ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu như vậy. Tuy nhiên vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa, chung hưởng tự do và vinh quang. Sự kiện toàn vũ trụ được cứu rỗi ấy sẽ được Thánh Gioan diễn tả bằng hình ảnh biển trong vắt tựa pha lê ở trước ngai Thiên Chúa, trong thị kiến mở đầu chương 4. Đó cũng là cảnh trời mới đất mới, sẽ được Thánh Gioan khai triển rộng rãi, với rất nhiều hình ảnh biểu tượng, trong đó có dòng sông nước trường sinh, trong hai chương 21 và 22 của sách Khải Huyền. Cảnh trời mới đất mới ấy cũng được nhắc đến trong một trang nổi tiếng của hiến chế về mục vụ giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Đó là số 39. Tài liệu công đồng Trung Vatican II viết, trời mới đất mới, chúng ta không biết được thời gian hoàn tất của trái đất và nhân loại. Chúng ta cũng chẳng biết cách thức biến đổi của vũ trụ. Chắc chắn hình ảnh của một thế gian lệch lạc vì tội lỗi sẽ qua đi, nhưng chúng ta được biết Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở mới và một đất mới, nơi công bằng ngự trị. Hạnh phúc nơi ấy sẽ thỏa mãn và đắp đầy mọi ước vọng hòa bình trào dâng trong lòng con người. Khi ấy sự chết sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ phục sinh trong Chúa Kitô, và những gì được gieo vãi trong yếu hèn mục nát sẽ mặc lấy sự không hư nát. Bác ái và công trình của nó sẽ tồn tại, và toàn thể tạo vật mà Thiên Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ phù vân. Chúng ta đã được cảnh giác là lời lãi cả thế gian, mà chính mình hư mất nào lợi ích gì. Nhưng sự trông đợi đất mới không được làm suy giảm, trái lại phải kích thích nỗ lực phát triển trái đất này, nơi mà thân thể gia đình nhân loại mới đang tăng trưởng và tiên báo một vài hình ảnh của thời đại mới. Bởi vậy, tuy phải phân biệt rõ rệt những tiến bộ trần thế với sự bành trướng vương quyền Chúa Kitô, nhưng những tiến bộ này trở thành quan trọng đối với nước Thiên Chúa, tùy theo mức độ chúng có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội loài người cho tốt đẹp hơn. Thực vậy, sau khi đã theo mệnh lệnh Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần, phổ biến trên trái đất các giá trị về nhân phẩm, về hiệp thông huynh đệ và tự do, nghĩa là mọi thành quả tốt đẹp do bản tính và hoạt động con người đem lại. Chúng ta sẽ gặp lại chúng, nhưng là gặp lại sau khi chúng được thanh tẩy khỏi mọi tì ố, được chiếu sáng và biến đổi, nghĩa là khi Chúa Kitô giao hoàn lại cho Chúa Cha vương quốc thánh thiện và ân phúc, vương quốc công bình, yêu thương và hòa bình. Vương quốc ấy đã hiện diện cách mãn nhiệm ở trần gian này và sẽ được kiện toàn khi Chúa đến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm làm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, người ta nói đến những kỷ lục mà Ngài đã đạt được. Và một trong những kỷ lục của Ngài là con số những người đã được phong thánh và nâng lên hàng chân phước. Ngài đã tôn phong trên 800 vị chân phước và trên 250 vị thánh. Con số này nhiều hơn tổng số các vụ phong thánh và phong chân phước dưới thời các vị tiền nhiệm của Ngài trong suốt thế kỷ 20 vừa qua. Trong hàng ngũ các vị thánh được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên bàn thờ, người ta không chỉ thấy có các linh mục tu sĩ hay những người sống bậc độc thân, mà còn có rất nhiều người sống bậc gia đình. Các vị tứ đạo cũng đứng hàng đầu trong tổng số các vị thánh được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong. Riêng Việt Nam chúng ta đã có 117 vị thánh tứ đạo được Ngài tôn phong ngày 19 tháng 6 năm 1988. Đây là vinh dự lớn lao nhất và đồng thời cũng là lời cổ võ có ý nghĩa nhất mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn dành cho giáo hội tại Việt Nam chúng ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nếu tứ đạo có nghĩa là dùng cái chết của mình để làm chứng cho Chúa và đạo Chúa, thì quả thật tất cả các vị thánh, bằng nhiều cách khác nhau, đều đã trải qua một cái chết như thế. Máu đổ, thịt rơi nơi pháp trường, chết từng ngày trong nơi tù đầy, quằn quại trong khổ đau vì bệnh tật, tiêu mòn sinh lực vì phục vụ, hy sinh âm thầm trong bổn phận từng ngày. Mẫu số chung nối kết các vị thánh chính là sống cho đến cùng niềm tin của mình. Ngày hôm nay, với ánh mắt đức tin, chúng ta hướng nhìn lên thiên quốc. Nơi đó, hào quang của tất cả các vị thánh như những tấm biển chỉ đường hướng dẫn chúng ta trên con đường lữ hành tiến về quê hương trên trời. Đây chính là ý nghĩa của việc tôn phong chân phước và hiện thánh mà Đức Thánh Cha đã không ngừng cử hành trong triều đại của Ngài. Đặt lên đầu một người nào đó hào quang của sự thánh thiện, không có nghĩa là trao tặng vinh dự cho người đó, mà chính là đặt thêm một tấm bảng chỉ đường cho chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. quý vị và các bạn thân mến. Các vị thánh thiết yếu không phải là bậc siêu quần bạc chúng. Các ngài cũng chỉ là những con người với thân phận mỏng manh, bất toàn và yếu đuối như mọi người. Các ngài cũng đã trải qua cám dỗ và cũng sa ngã như mọi người. Các ngài cũng phải chiến đấu như mọi người. Khác chăng là ở chỗ các ngài đã biết đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Tám mối phúc thật mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ các thánh hôm nay, tựu trung cũng chính là một lời mời gọi sống lệ thuộc và phó thác cho Thiên Chúa tạo hóa. Sống lệ thuộc và phó thác cho Thiên Chúa có nghĩa là thoát ra khỏi mọi thứ xiềng xích của cải, danh vọng, quyền bính và lạc thú. Sống lệ thuộc và phó thác cho Thiên Chúa là chọn Ngài làm gia nghiệp và tìm kiếm Ngài qua và trong tất cả mọi thực tại trần thế. Xét cho cùng, sống lệ thuộc và phó thác cho Thiên Chúa là sẵn sàng hy sinh và đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống của mình, để chọn Ngài làm gia nghiệp muôn đời. Cuộc lữ hành trần thế của chúng ta đầy chông gai, cạm bẫy và thử thách. Lắm khi chúng ta phải lội ngược dòng đời. Lắm khi chúng ta phải băng qua những đoạn đường tăm tối. Hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lên các thánh như những tấm bảng chỉ đường cho chúng ta. Tất cả các vị thánh đều đưa tay chỉ về phía trước và mời gọi chúng ta tiến bước. Chúng ta hãy hân hoan tiến bước. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời là gì? Nếu không phải là biết rằng mình đang đi về đâu và cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa. Sống như thế nào để cũng trở thành những tấm bảng chỉ đường cho người khác? Đó cũng chính là sứ mệnh và thách đố của các tín hữu Kitô chúng ta. Lạy Chúa, nhờ lời bầu cử của Thánh Mẫu Maria và các thánh, xin cho chúng con tiến tới trong cuộc sống với niềm hân hoan, trông cậy và phó thác vào tình yêu của Chúa.
Chúa nhà ra vơ suốt đời được hướng diện kiến như cha.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.705 MHz.